This is 1600 AM KRVA Cockrell.
Kính chào quý vị trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại phòng studio để thông gửi cho thính giả nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio ở Houston 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Chương trình này là chương trình Luật pháp và đời sống on air ở Houston và cũng on air ở Dallas, 1600 AM ở Dallas. Nếu quý giả nào nghe được giọng của Tom qua Internet hay là qua AM Radio hay là qua điện thoại qua Internet ở daisaigon.com, daisaigon.com hay là qua số điện thoại là 213-493-0128. Cái đó là số điện thoại đó để nghe chương trình thôi. 213-493-0128 là nghe chương trình của Tom cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Nhưng mà nếu mà có thắc mắc gì muốn gọi vô chương trình, số điện thoại để gọi vô là 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với khán giả trong giờ này. Dạ vâng, đây là Tom Hoàng. Số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả giờ đầu tiên cho xin tên. Hello.
Dạ, tôi tên Tư.
Dạ, chào ông Tư.
Dạ, tôi có câu hỏi muốn hỏi là luật sư Hoàng như thế này.
Dạ mời.
Tôi có đứa cháu gái bên Việt Nam, có người bạn trai là quân đội hiện đóng ở bên Nhật á.
Dạ.
Về Việt Nam làm đám cưới nhưng mà chỉ mang cái giấy chứng nhận độc thân của quân đội Mỹ thôi. Như vậy cái tờ chứng nhận độc thân của quân đội Mỹ nó có tương đương với cái tờ giấy độc thân của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cấp không?
Dạ, thường thường những cái đó là về luật military, luật của chính phủ liên bang về quân đội với luật của tiểu bang và luật của Việt Nam. Ok, cái giấy đó gọi là giấy độc thân của trong quân đội đưa ra thì nó có hiệu lực ngang ngang với tất cả những cái giấy của những tiểu bang ở đây. Nhưng mà chính phủ Việt Nam có chấp nhận cái đó không là một chuyện khác. Nhưng mà chính phủ Mỹ là họ sẽ chấp nhận giấy tờ của họ. Tức là nếu mà tòa đại sứ Mỹ yêu cầu là muốn có giấy đó mới lập gia đình được hay là mới bảo lãnh được, thì giấy của chính phủ Mỹ, của quân đội Mỹ thì chính phủ Mỹ sẽ chấp nhận. Của tiểu bang thì chính phủ Mỹ sẽ chấp nhận. Nhưng mà Việt Nam có chấp nhận hay không thì cái đó ông phải hỏi với người luật sư ở Việt Nam. Tại thông không có phải là luật sư ở Việt Nam nên mình cũng không biết luật người ta thay đổi như thế nào.
Nếu trường hợp mà làm cái công hàm độc thân ở Mỹ này thì khoảng bao lâu mình sẽ có?
À, thường thường là tùy theo ông tìm những người luật sư immigration đó, từ một tuần cho tới 10 ngày. Tại người ta chạy xuống đó, người ta request xin cái giấy đó rồi ở chỗ tòa hay là một cái chỗ county clerk họ cho cái giấy đề là chúng tôi không có một cái giấy tờ gì là người này đang đã lập gia đình rồi. Hay là nếu người này đã ly dị rồi thì mình xin cái copy giấy tờ ly dị thì trong có 1-2 ngày là có. Ok, tại có hai vấn đề. Một á, có hai cách. Một á là người này đã lập gia đình rồi, có vợ rồi và ly dị rồi thì mình xin giấy tờ ly dị thôi. Nếu mà đó giờ chưa có lập gia đình, tức là chưa ly dị thì sẽ không có giấy tờ gì hết, thì chính phủ sẽ xác nhận là người này hồi đó giờ theo hồ sơ chúng tôi chưa có làm hôn thú và chưa có ai nộp giấy tờ là người này là chồng của cô đó hay là vợ của ông đó. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Dạ, thưa mời thính giả đến dây kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ, thưa chào luật sư Tom ạ.
Dạ, thưa chào. Mời.
Dạ, tôi tên là Như. À, muốn hỏi là cái chuyện nó vừa xảy ra ngày hôm qua đó. Tôi bị họ đập xe, cái rồi lấy cái nguyên cả cái giỏ đi luôn. Thì trong đó nó gồm có tất cả những giấy tờ. Thì có cái sơ mà cái đó chỉ là cái copy thôi. Mà nó cũng mất luôn. Thì bây giờ cái nếu mà có sao thì cái điều đầu tiên tôi phải làm gì?
Dạ vâng. Mà mất hết, mất luôn bằng lái xe phải không ạ?
Dạ thưa, mất hết tất cả.
Ok, có gọi cảnh sát rồi phải không ạ?
Dạ thưa, đúng.
Ok, trước hết là bây giờ, và xin cái copy của cái police report. Rất là đơn giản, chỉ có một trang, nó ghi rất là ngắn, là có người, đây là tên của bà này, gọi vô và có một cái file, cái report là xe bị đập xe và mất hết những cái này. Ok. Bây giờ bà liên lạc với những cái credit bureau. Trước hết là bà liên lạc nhà băng của bà để họ cho họ biết là tôi đã bị mất giấy tờ và có người có thể nếu mà vô trong account của tôi thì cho tôi biết liền. Đó. Thì họ sẽ để một cái alert là những cái gì mà hồi đó giờ có thể họ để cho bỏ qua thì giờ họ check. Thí dụ có một cái check mà không giờ không thứ tự là họ cũng ngừng luôn. Họ gọi bà trước. Mình check nhà băng mình. Ok. Thứ nhất. Thứ nhì, bà check credit report của bà. Nếu mới bị mất thì chưa có gì hết. Nhưng mà bà chặn trước. Bà chặn trước là sao? Bà check, bà run một cái credit report. Sau đó bà liên lạc. Ở trên nó có 3 số điện thoại của 3 cơ quan. Đó. Ở đây có 3 cái cơ quan lớn làm về credit. Đó. Thì mình liên lạc tới 3 cơ quan đó cho họ biết là tôi đã bị mất số an ninh xã hội và mất những chi tiết bằng lái xe hết. Tôi muốn bỏ một cái safeguard, làm một cái alert vô cho cái credit của tôi cho một năm nay, thí dụ đi, cho một năm tới, thì họ sẽ cho mình biết, điền giấy tờ, mình sẽ điền giấy tờ gửi lên cho họ. Ok. Cái thứ ba, dĩ nhiên bà đi xin bằng lái xe mới. Đó. À, thì sau khi làm hết những cái đó là bà có đầy đủ bằng chứng. Mình không ngăn chặn được những người làm gian lận, nhưng mà nếu mà chuyện gì xảy ra thì bà đã có bằng chứng là bà đã ngăn chặn đó rồi, thì không phải lỗi của mình. Thí dụ 3 tháng, 6 tháng sau có một người nào vô dùng credit card hay là apply credit card, rồi người ta cho credit card để gửi về. Rồi sau khi đó dùng tiền, rồi giờ họ liên lạc, họ thưa mình. Họ nói, ủa sao hồi đó bà bị mất bóp, bà không nói ai hết. Tới bây giờ chúng tôi thưa bà mới nói biết, bà mới cho chúng tôi biết. Thì mình có thể đưa ra giấy tờ lại. Ngày 20 tháng 11 tôi đã liên lạc cảnh sát, tôi đã block credit report của tôi rồi. Mà mấy ông vẫn cho credit, cái đó không phải là lỗi của tôi. Tôi đã để cái block vô trong cái credit report là nếu mà ai vô xin copy credit report thì tôi phải cần biết. Tại sao? Thí dụ đi, Tom ăn cắp giấy tờ của bà. Tom muốn xin một cái credit card để mình bắt đầu lừa gạt người ta để mình lấy tiền của bà đi. Hay là mua đồ với credit card của bà đi. Thì khi mà Tom xin cái credit report đó, thì họ phải check những credit bureau liền. Để coi người này có good credit không thì họ mới cho credit card, đúng không? Đó. Thì khi xin cái credit card đó, thì check the credit report cái là bên đó họ lock lại liền, họ không cho gì hết. Họ liên lạc với bà. Đó. Okay. Khi mà bà, trong lúc mà bà run ra cái copy của cái credit report của bà, trong đó bà sẽ thấy bao nhiêu credit card mình có, đúng không? Đó. Có nhiều người có nhiều credit card lắm mà người ta quên. Tại nhiều khi mình xé đi, mình bỏ thì mình cắt đi rồi, mình không dùng nhưng mà nó vẫn cứ nằm đó. Và liên lạc trong đó mỗi một cái chỗ credit của mình hay là một cái chủ nợ nào của mình đó đều có số điện thoại hết. Bà liên lạc và nói cho họ biết liền là bây giờ tôi muốn cancel tất cả những credit card này, gửi cho tôi cái mới về địa chỉ này. Thì họ phải hỏi một số câu hỏi, xong rồi sau đó họ gửi lá thư về nhà mình để họ verify là đúng là mình hay không. Xong rồi họ gửi credit card mới về và họ cancel tất cả những credit card bây giờ, người nào ăn cắp không có thể dùng được. Đó. Nhưng mà nếu mà mới bị ngẫm qua đó, thường thường okay, kinh nghiệm của Tom là như vậy. Mình vừa đại diện những người nạn nhân bị giống như bà, và cũng có đôi khi đại diện những người bị bắt là ăn cắp credit hay credit card của người ta, vậy Tom biết ở ra bên. Ok. Khi họ vừa lấy một cái đó là họ bán liền hay họ dùng liền. Trong 10 phút cho tới 2-3 tiếng đồng hồ là họ xài hết tất cả những credit card của mình rồi. Nếu mà đó là những người mà kinh nghiệm gian lận, 2-3 tiếng hồ sau đó là họ biết là mình gọi điện thoại, mình cancel hết rồi. Thì họ dùng liền. Trong cỡ 10 phút là họ ra, họ dùng liền. Đó. Xong xuôi rồi, cái họ không dùng nữa. Đó. Tại họ biết là mình cũng cancel rồi. Nếu mà chuyện nó xảy ra ngẫm qua, bữa nay bà gọi có thể hơi trễ rồi. Nhưng mà cũng nên gọi để ngăn chặn. Tại vì nếu mình không đó, họ cứ dùng cái kho đó, họ cứ lặp đi lặp lại, họ mua đồ hoài. Là cuối cùng mình có problem.
Okay. Dạ thưa luật sư, tại vì cái đó cái tất cả cái credit card là đã cancel ngay đêm qua, là coi như toàn bộ xong hết rồi, nhưng mà chỉ có cái social security thôi.
Dạ. Cái social security giờ mình không có làm cái gì được để lấy lại cái đó, tại vì chính phủ sẽ không cho mình cái mới. Số bằng lái xe của tiểu bang, số an ninh xã hội, social security number, họ sẽ không cho mình cái mới. rất là ít, có thể trong cả 100.000 người, một cái vấn đề mà gọi là rất khẩn cấp hay là một cái gì mà nguy hiểm, hay là chính phủ tòa ra lệnh thì họ mới cho một cái mới. Chứ nếu mà nói tôi bị mất xin cái mới, họ không bao giờ cho đó. Tại vì mỗi người có cái là giữ cả đời mình luôn rồi. Thì so and so là gì? Mình lo có hai cái. Một là họ mượn tiền. Hai là họ dùng credit của mình. Thì trong credit report của mình để cái block rồi, thì giờ họ đi mượn tiền hay dùng credit của mình cũng được nữa. Thì chỉ có cách đó thôi. Còn ngoài đó, họ dùng cái đó để vô, thí dụ nhà thương, họ lấy record của mình ở trong nhà thương, hay là họ lấy hồ sơ của mình chỗ trường học hay chỗ làm. Ít bây giờ họ cần dùng mấy cái đó lắm. Họ chỉ muốn dùng tiền hay là lấy credit của mình để mua đồ, để buôn lậu thôi. Chứ không có gì hết.
Dạ.
Dạ,
cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Sau chuyện nó xảy ra cho bà. Nhưng mà không biết là mỗi lần bị như vậy đó, mình vừa nhức đầu mà mình vừa sợ, mà mình hồi hộp không biết là trong 6 tháng, 1 năm sau, chuyện gì xảy ra với credit của mình. Thì lo như vậy là tốt. Còn những người nào mà không lo đó, khi mà chuyện xảy ra quá muộn, bà hỏi bà đã làm những gì mà nếu mà Tom là bà Tom đã làm tối qua rồi, thì bà đã làm cái đó rồi. Bữa nay á, thì bà nên check cái credit report và liên lạc những cái credit card nào mà bà nghĩ tối qua bà chưa gọi. Ok, dạ vâng, cảm ơn bà. Dạ, xin mời đến những gì kế tiếp cho xin tên này. Hello.
Dạ, chào luật sư.
Dạ vâng, chào.
Dạ, em tên Xuân đó luật sư.
Dạ, chào bà.
Em có cái vấn đề này muốn hỏi á. Em kết hôn được 20 năm rồi, mà tụi em không ở với nhau 17 năm. Em ở Houston, còn chồng em ở vô thà. Mà bây giờ ổng cũng có vợ khác rồi. Bây giờ em muốn ly dị đó, thì em tự ly dị rồi em đi lấy giấy ở đâu?
Ok. Chị ở đây, bây giờ chị biết địa chỉ không? Chị có liên lạc ổng được không?
Dạ không, tại vì ổng lấy vợ khác, ổng đi mất tiêu luôn. Rồi một mình em nuôi 4 đứa con. Đứa con thì nó ở với em.
Chị có biết là những chi tiết gì ổng không? Thí dụ ngày sinh tháng đẻ hay cái gì không?
Dạ biết, ngày sinh tháng đẻ rồi okay. Này chị em biết.
Được, ok. Trước hết đó, bây giờ chị muốn ly dị ổng, thì cái đó cũng như đúng rồi. Chuyện vậy là đương nhiên rồi, tại vì chia tay quá bao nhiêu năm rồi. Để làm cho nó gọn và rõ ràng đó, thì chị nên ly dị. Gọn đó là chị liên lạc một người luật sư để cho cái chi tiết về ổng là sao. Tên, nhà sinh tháng đẻ, số nên sao nếu có. Dĩ nhiên bằng lái xe số chắc chị cũng có đâu lâu rồi. Nếu chị có đó càng tốt. Người ta làm một cái điều tra, cái background check, check ra cái là tìm được ổng ở chỗ nào. Không chắc chắn 100%, nhưng mà cũng cả 80% là tìm được ổng. Nộp giấy tờ ly dị. Mướn cảnh sát đưa giấy tờ cho ổng. Hay là nếu mà chị muốn, tìm ra được số điện thoại của ổng, tại làm cái background check có thể ra, gọi điện thoại ổng liền, nói hay không? Bây giờ đó là chia tay lâu rồi, chắc ông không còn nhớ tôi, nhưng mà tôi gửi giấy tờ tới ông ký dùm nha. Không thôi tôi thưa ông, tại vì ông có vợ khác rồi, thì ông có sẽ ký với mình à. Nếu mà có chữ ký của ổng, ổng đồng ý, thì rất là đơn giản, xong xuôi hết. Nếu mà ổng ngoan cố, cứng đầu, không ký giấy tờ với mình, ok, chỉ tốn thêm một số tiền nữa, mướn cảnh sát ở Utah đưa giấy tờ tới tận tay ổng, và muốn ký không ký thì ổng cũng đã nhận được giấy tờ rồi. Chị có thể ly dị một mình chị ở đây. Tại vì ổng có cơ hội để ra tòa. Ổng không ra tòa, không ra mặt, thì tòa sẽ cho chị ly dị một mình. Đó. Ok.
Vậy là em phải liên lạc với một luật sư ở đây của mình hả?
Dạ vâng. Chị ở thành phố nào vậy chị?
Em ở Houston.
Ok. Chị liên lạc luật sư ở Houston, luật sư Mỹ, luật sư Việt Nam. Ai mà về làm về ly dị cũng có thể giúp chị được hết. Tại vì, để coi. Nếu mà chị làm ở Houston, chị file ở Harris County, thì ở đây rất nhiều người luật sư Việt Nam. Nếu chị thoải mái làm việc người luật sư Việt Nam, thì nên tìm người luật sư Việt Nam giúp chị. Không gì trở ngại, cái đó coi như nó chỉ tốn thời giờ thôi, chứ nó không có nhức đầu mấy đâu. Tại vì trước sau thì ổng cũng đâu có muốn trở lại với chị, thì ổng cũng sẽ ký giấy tờ. Hay là nếu mình đưa giấy tờ cho ổng qua tay cảnh sát, thì ổng cũng chấp nhận thôi. Ổng đâu muốn trở lại để ổng đòi gì đâu. Phải không ạ?
Rồi, dạ okay. Em cảm ơn người
sư. Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ thưa, số điện thoại là 713-664-8002. Dạ thưa, mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên là hello.
Xin chào luật sư, tôi tên là Henry á. Hôm bữa tuần vừa rồi cứ nghe luật sư nói là ví dụ mà mình mua bảo hiểm cho cái credit của mình á, cái đó mình mua làm sao vậy luật sư?
Ok, có nhiều lắm, hồi đó thì ít, bây giờ thì hoàn toàn nhiều, rất nhiều hãng bán. Ok, anh lên internet, anh tìm, gọi là credit insurance hay là credit protection. Nếu mà anh có credit card, hãng đó nó cũng bán cho mình. Đó, nhà băng anh cũng có thể bán cho anh. là tất cả những cơ quan đó ai cũng muốn bảo vệ anh hết, tại vì nếu không á thì họ là nhức đầu. Thí dụ đi, cá nhân Tom thì Tom mua cái credit insurance qua cái credit card của mình là Discover, thì mình có bao nhiêu năm, cả chục năm nay rồi, thì mỗi tháng họ có rút ra mười mấy đồng vậy thôi đó. Rồi có gì nhúc nhích cái đó, à mà đụng vô credit mình cái đó là liên lạc mình liền, họ gửi lá thư ngày sau mình nhận liền, hay là đôi khi họ gọi điện thoại mình luôn đó. Rồi nếu mà khi họ thấy nghi ngờ đó, họ cũng gọi mình luôn. Rồi mỗi ba tháng họ gửi cho mình một cái lá thư, trong cái đó không phải có lá thư nhưng mà cuốn tập, họ gửi một cuốn tập cỡ mười mấy trang đó, trong đó nó ghi hết là trong tháng này credit của ông nó nhảy lên nhảy xuống làm sao, tại sao lên xuống và cách nào mình bảo vệ credit của mình, và cho mình điểm của ba cơ quan luôn, ba cái reporting agency. Nhất là những người nào muốn bảo vệ credit để làm ăn, hay là nếu không làm ăn muốn bảo vệ credit của mình để mình giờ sau này mượn tiền mua nhà, mua xe, thì Tom khuyên nên có đó, tại vì có rất nhiều người không biết để yên như vậy, sợ tốn tiền mỗi tháng, nhưng mà tới lúc mua nhà đùng ra lúc đó cái nhà mình rất thích muốn mua, nhà băng lòi ra, ủa có ông nào cũng tên Tom Hoàng bị thiếu cả trăm ngàn mà giật nợ người ta, lúc đó giờ làm sao? Đợi một tháng hai tháng để giải quyết chuyện này, cái nhà người ta bán mất cho người khác rồi, hay mình đang thích cái xe này giờ không bán xe nữa, hay là bây giờ credit của mình tốt thì mình được 1 hay là zero interest, không trả tiền lời hết. Còn họ thấy, ủa sao người nào tên giống như của ông Tom Hoàng mà giật nợ người khác, bây giờ chúng tôi phải tính ông 10% hay là 8%, thì lúc đó cái mười mấy đồng đó trả, bây giờ mình ước gì đó mình trả để mình bảo vệ credit của mình. Thì hãng credit của mình, hay là trên internet gọi là anh search là credit protection đó, thì rất nhiều hãng có.
Ok. Còn cái câu hỏi của em, câu hỏi thứ hai được luật sư.
Dạ bác mời.
Em có nhận được cái phone call giống như là nó để là không biết cái người nói đó, nó gọi điện thoại nói là giống như là neighbor complain, là em phải gọi lại cái số phone này, là cái người ta để lại cái số giống như complain number. Cái đó có phải là của bất cứ tòa hay là cái gì không luật sư, hay là chỉ là cái phone nó chỉ là thông thường thôi vậy?
Cái số đó là số local hay số gì vậy ạ? Số đó số
mấy? Local, yeah.
713-281 hay là 214 gì đó đó phải không?
Yeah.
Đó. Số local thì đối với Tom thì anh gọi là anh hỏi thôi, nhưng mà đừng cho chi tiết gì hết. Tại vì mình đừng có gọi tới cái số nào mà sẽ tốn tiền. Thí dụ Tom không biết số gì, 866 hay 864 hay gì đó. Có những cái số đó mình vừa bắt lên gọi cái mình tốn 75 cent liền. Đó, thì không nên gọi những số đó. Nhưng mà những cái số local thì anh gọi là anh coi làm sao. Tom ít. Hồi đó giờ chưa bao giờ nghe người nào gọi nói là oh, neighbor complain đó, chỉ trừ người ta giới thiệu là tôi là thư ký hay là giám đốc hay là đại diện cho homeowners association, hiệp hội của những chủ nhà chung quanh đây, chúng tôi mới nói chuyện nhau. 80-90% người ta không bao giờ gọi điện thoại mình, thật ra người ta cũng không biết điện thoại mình nữa, người ta gửi lá thư tới. Tại sao gửi lá thư? Là nếu mình không có phản ứng gì hết, người ta có quyền thưa mình. Người ta thưa mình, người ta phải có lá thư đó, người ta mới thưa, người ta mới đòi tiền luật sư được. Người ta gọi điện thoại nhớ về sau này. Thí dụ đi, cây của anh mọc qua nhà hàng xóm, giống như cây của nhà Tom đang mọc qua nhà của hàng xóm bây giờ. Người ta gọi, người ta complain, nhưng mà may người ta tới, người ta gõ cửa mình, người ta nói cưa giùm mấy cây. Nhưng mà nếu không á, thì người ta phải gửi lá thư đó. Còn nếu mà người ta cho mình 30 ngày, xong rồi người ta cưa cái cây đó, xong rồi người ta tính gửi bill tới tính tiền mình. Nếu mà người ta không có gửi cái lá thư đó, người ta không chẳng có bằng chứng gì hết đó, thì anh nói tôi đâu bao giờ gọi, đâu ai gọi điện thoại tôi đâu. Nếu gọi điện thoại tôi cưa cái cây đó rồi. Đó. Thì bởi vậy lúc nào người ta cũng gửi thơ. Nhất là về những cái complaint, ít bây giờ gọi điện thoại lắm. Chỉ trừ chính cái người hàng xóm của anh gọi qua, thì cái đó là chuyện giữa hai hàng xóm với nhau vậy thôi. Dạ.
Ok, rồi cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ, cảm ơn anh. Rồi, anh chắc cũng phải, chắc gọi, nếu cá nhân thôi mình không gọi lại coi người đó complaint như thế nào. Nhưng mà cũng hơi cẩn thận là đừng có cho những chi tiết gì của mình. Thí dụ người ta nói là cho tôi địa chỉ của ông đi, nói ủa trời ông complain nhà tôi mà sao ông biết địa chỉ của tôi là gì đó, thì mình biết là có thể người ta dùng cái đó để lừa gạt hay làm gì không tốt. Giờ thưa mọi thính giả như kế tiếp cho xin tên này. Hello
yeah. Em tên là Hà Hiền, mới đến đây anh. Em có việc gì em muốn hỏi anh.
Dạ vâng, dạ thưa, trước khi tiếp tục chị bạn nhỏ radio xuống đi đỡ vang nha.
Dạ okay. Sáng hôm qua thì em đưa cháu đi học, thì cái tập tin của em thì nó nằm phía bên này đường mà cháu thì đứng bên kia đường. Thì khi em đi, muốn đưa cháu đi học là em phải băng qua đường để em vào trái, để em đưa cháu đi học. Thì bên cạnh cái chỗ vào trái, thì phía bên tay phải thì nó có một cái đường để cho học sinh đi qua. Có một cái bà ra và đứng stop Thì lúc đó ở bên làng em á, là có mấy học sinh đi qua thì bà ấy ra và đứng stop là tất cả các xe đều dừng hết. Thì khi em thấy các tất cả các xe đều dừng hết thì em mới băng qua đường. Thì có một cái bà này, bà người Mỹ, bà không có dừng lại mà bà đi qua với tốc độ nó cao hơn là tốc độ 20, có lẽ là over mile, không biết bao nhiêu, nhưng mà thì khi em cứ băng qua đường ấy, thì là bà đâm vào xe em rất là mạnh, mà xe em bị hư hỏng nặng, mà còn xe bà thì cũng bị chảy về trước. Thì lúc đó là em từ bên này, em từ bên kênh em băng qua, thì bà theo cái đường thẳng. Thì khi mà cảnh sát đến ấy, thì họ cho là em sai. Thì bây giờ em muốn hỏi anh cái trường hợp đấy thì như thế nào, mà trong khi em thì bị tích kịch và đưa ra tòa. Nhưng mà cái ông cảnh sát thì ông có nói là nếu như mà trường hợp ra tòa thì khi tòa hỏi thì không nhận tội. Và nói là để mời cảnh sát ra thì... Nhưng mà hỏi là về bồi thẩm đoàn hay là công tố viên gì đó thì em cũng không có rành tiếng Anh lắm.
Yeah.
Phải nhờ người phiên dịch á. Thì cái trường hợp này thì em có thể cãi được trên tòa không ạ?
Dạ thưa, chỉ cãi được một phần, cãi không được một phần. Ok. Về dân sự có thể chỉ cãi được. Chị cãi được là giữa chị với cái bà đó. Còn về luật thì thông nói về hình luật thì cũng hơi khó, hơi gắt, nhưng mà tại gọi là criminal, nhưng mà thật ra chị đâu phải là người criminal, chị đâu phải là người vi phạm luật mà người ác đâu. Nhưng mà luật lưu thông cũng tính là hình luật. Ok. Là thầy thông nói tại sao? Để mình nói cái case dễ nhất cho chị đó là nếu mà bà kia bà đi quá nhanh, bà không có ngừng lại được nên bà mới đụng chị, phải không ạ? Thì chị cái cơ hội đó chị nói dễ hơn, chị dễ cãi hơn, tại vì nhìn vô xe thấy nó tan nát hết là bà không có bao giờ đi 20 mai một giờ đó, bà phải đi nhanh hơn, phải không ạ? Đó, thì nhìn cái xe là biết. Đó. Còn cái case mà khó hơn đó là cảnh sát cho chị ticket là tại sao? Khi một người gọi là crosswalk officer đó, cái bà mà gọi mà cầm cái bảng stop rồi bà hay giúp mà những trẻ em đi qua đường á, khi mà bà thổi cái whistle của bà mà bắt đầu đi qua đường để dẫn những em qua, là tất cả những xe 8 chiều đều phải ngừng lại hết. Chứ là sao 4 chiều phóng ạ? Từ phải tới, từ trái tới, từ sau lưng tới, từ ở trước mặt đi tới, và 4 đường đó quẹo phải quẹo trái gì phải ngừng hết, không ai được di chuyển. Mà tại vì chị thấy bà đưa stop sign ra để cho những em đi, rồi chị đi theo, tại vì bà coi như bà chậm cho chị rồi, phải không? Chị đi theo thì chị cũng có lỗi, tại vì chị cũng không được nhúc nhích nữa, ngừng lại hết, bởi vì cảnh sát mới cho chị ticket đó. Nhiều khi mình thấy nó vô lý là sao, là wow, bà chậm đây rồi, người bên đây trái, người bên đây phải, ai cũng ngừng hết rồi, thì cái này là cơ hội tôi đi rồi, quá đơn giản, tại tôi đâu đụng ai đâu, tôi đi thẳng theo mấy đứa nhỏ. Nhưng mà luật là như vậy, nếu mà crosswalk chỗ school zone cũng như xe bus, xe bus màu vàng chở trẻ em, nó school bus chớp đèn hay là người ta đưa cái stop sign ra, tất cả 8 chiều phải ngừng hết. 8 chiều là sao? Là 8 con đường đi, phải không ạ? Là 4 con đường đi, từ phải, từ trái, từ sau lưng mình và từ trước mặt mình, là 4, là 4 way rồi, đúng không ạ? Quẹo phải quẹo trái luôn, quẹo phải quẹo trái mỗi một cái góc đường đó, 4 chỗ và 4 cái góc để quẹo, phải ngừng hết, là 8 góc phải ngừng hết đó. Thì bởi vậy cảnh sát, nếu mà chị cảnh sát tới, cảnh sát hỏi chị là chị khai giống hệt như chị mới nói với Tom đó, là chị đã nhận lỗi rồi, là bà đó đang cross tôi cũng đi theo, tức là chị đã nhận lỗi là chị đã di chuyển lúc mà bà đưa cái stop sign ra rồi. Yeah.
Không phải anh ạ.
Ok.
Tại vì em muốn nói như thế này, cái bảng stop sign thì nằm phía bên phải em, cách đó khoảng 10 hơn 10 mét, còn em đi em về hướng ngược chiều về phía bên kia chứ không đi về hướng stop sign, hiểu không? Nhưng mà bà từ phía hướng được sai, bà không
tốt
sai, bà lại đi thẳng tới và
bà
tung vào xe em.
Ok, alright. Ok, nếu mà chị nói như vậy, ok, thì chị từ ở một chỗ nào quẹo ra, phải không ạ? Chị từ cái đường nhỏ quẹo ra hay từ cái parking lot quẹo ra, đúng không? Hay từ cái park?
Cái bạc kinh của em quẹo ra.
Dạ.
Em quẹo ra ngược chiều đi về cái hướng kia chứ không đi về hướng tốt sai.
Đúng rồi, ok, hiểu, không sao. Chị từ parking chị quẹo ra, chị phải nhường đường ở ngoài. Tức là bà đã đi qua cái chỗ crosswalk, bà đã đi qua cái chỗ mà cái bà kia bà chặn mấy cho mấy đứa nhỏ qua đường, cái bà này bà đã vượt qua rồi, thì đó lỗi của bà mình không biết, nhưng mà mình cũng không cần biết, tại bà đi qua rồi. Trước khi một người ở cái đường nhỏ hay là đường có stop sign hay là parking lot đi ra đường lớn phải nhìn mọi chiều hết và nhường người đi đường lớn. Chị ra mà bả đụng chị hay chị đụng bả là lỗi của chị rồi, tại chị từ đường nhỏ ra, từ parking lot ra, bả có đường lớn dù bả đi nhanh đi chậm gì, cảnh sát cũng coi mình có lỗi trước. Là mình có ticket, có thể cảnh sát cho bả ticket là bả đi quá nhanh, nhưng mà mình bị ticket trước là mình đi được đường nhỏ tới đường lớn. Bởi vậy mình phải nhường đường lớn, người trên đi trên đường lớn, mình từ parking lot ra là mình phải yield, tại mình từ một cái private driveway. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.